Đức Thiên Vương để hỗ trợ hết. Thì tất cả những cái động thái này không phải dĩ nhiên Ngài tự nguyện để mà vào trong thai cung của Hoàng hậu Mai Gia, nhưng đều có Tứ Thiên Vương canh gác hết. Cho nên chỗ này mở ngoặc ra chút, nếu quý vị, chúng ta những người trong cuộc sống bình thường mà người vợ hay là người cháu, người con gì đó mang thai, trong cái thời gian mà thai nhi trưởng thành, quý vị nên cho nghe những cái nhạc âm dịu của Phật, âm dịu của Phật, Phật giáo, rồi nên để những cái hình thật là trang nghiêm. Người mẹ cứ quán chiếu những cái hình ảnh của Phật hay Bồ Tát này thì đứa con sinh ra nó ảnh hưởng không phải là ít. Cho nên để ý về cái vấn đề này. Rồi thì chư thiên làm gì nữa, cũng giống như là khi mà thái tử xuất gia thì quý vị thấy là con ngựa nó làm sao, con ngựa mà thái tử cởi nó làm sao, nó làm sao, nó chạy hay là nó đi, có con ngựa nào bay không? Vậy thì ai làm cho con ngựa bay? Đúng, dưới bốn cái chân này là bốn vị tứ thiên vương, tại tứ thiên vương ta mới có thần thông, ta mới để con ngựa nó bay lên như vậy. Chứ nó không phải là một cái điều mà mộng huyễn, mà nó là sự thật. Rồi thì khi mà thái tử thành đạo với cậu Bồ Đề rồi đó, thì có hai đứa trẻ nó tới nó cúng cấu và mật ong. Thì thái tử lúc bây giờ mới nghĩ rằng vì không biết có cái gì để mà đựng cái mật ong này đây. Thì Tứ Thiên Vương ở cõi trời Tứ Thiên thì biết được là Ngài cần một cái đồ để đựng. Vì vậy cho nên Tứ Thiên Vương họ mang một cái bát bằng vàng rất là lớn từ trên cõi trời Tứ Thiên Vương đến để dâng cho Đức Phật ở dưới cội cây Bồ Đề. Đức Phật nó là Như Lai không có nhận cái đồ bằng vàng này. Thì cái bát vàng đã tự động trả về lại Thiên Vương. Thiên Vương mang đến với ông bát bằng bạc, nhưng Phật cũng không có nhận cái bát bằng bạc. Rồi cuối cùng là thì là cái bát bằng sành. Cái bát bằng sành như bây giờ Chư Tăng thường thường ăn cư kiết hạ là dùng cái bát bằng sành, là lý do là như vậy đó. Bây giờ tương truyền là sau khi Đức Phật mà nhập diệt rồi đó, thì cái bát này đó là Ngài Mahakasapa đang giữ. Và bây giờ đó, cái bát này ở trong núi Kỳ Túc đó, cùng với cái y của bà Tỳ Xá Khư cúng dường. Và khi nào mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, thì trong chúng tăng có những người gọi là tăng thượng mạng không có tin tưởng cái điều đó là sự thật. Thì Ngài Mahakasapa mới dùng thần lực của mình bay lên trên hư không, và tự mình hỏa thiêu, dùng lửa tâm mùi để hỏa thiêu sao lại sẽ rớt xuống cùng với cái y. Nhưng mà bình bát thì tự động nó di chuyển về ở Tứ Thiên Vương. Trong Đại Đường Tây Phật Ký mà tôi có dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt thì cũng có nói rất là rõ cái điều này. Ngài Huyền Trang cũng có nói rất là nhiều lần. Hoặc là khi mà Đức Phật thành đạo đó thì Ma Ba Tường nó hiện ra và nó khuấy động đủ thứ hết. Nhưng mà Ngài nó thôi, ta đi vào Niết Bàn. Nhưng Tứ Thiên Vương cũng hiện ra nữa, nó đã là thệ nguyện của Bồ Tát trong quá khứ. Khi thành đạo thì phải độ tặng chúng sanh. Ngài mới phát nguyện là khi nào mà đệ tử của ta đó mà có đầy đủ thất chúng, là tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức samanani, sa di, sa di ni, cận sự nam và cận sự nữ thì ta sẽ nhập Niết Bàn. Đó, Tứ Thiên Vương là những cái bậc mà hộ thế, luôn luôn gần gũi và gặp bất cứ một cái gì càng đến thì Tứ Thiên Vương đều hộ trì Đức Phật. Con đã nghe và ghi nhớ lời từ Kim Khẩu có Thế Tôn như vậy: khi Bồ Tát đã nhập mẫu thai mẹ Bồ Tát tự nhiên giữ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uống các loại rượu mang, rượu nấu, chất gây sai, vốn là nguồn gốc của sai phạm. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu siêu việt của Thế Tôn. Khi mà mang thai, đầu thai vào thì bà Hoàng hậu Mai Gia tự nhiên là giữ ngũ giới thanh tịnh, không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh. Mà quý vị thấy nè, bên Đại Thừa thì có vô tráng 6 ngà rồi, chứ còn bên Năm Tông không có vô tráng 6 ngà. Bây giờ mình nghe để mình so sánh thử là bên Đại Thừa mới thầy Phantasy ra cái gì. Tại vì muốn chứng minh lục độ đó, cho nên vô có 6 ngà, tức là có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Thực sự đó nó cũng có sai với giáo pháp, nhưng tinh thần Đại Thừa là tinh thần có thăng hoa từ cái tinh hoa của tiểu thừa hay là của Nam Truyền, đó là như vậy đó. Dĩ nhiên là có rất là nhiều điểm lành ngay cả kinh Tạng Pali, nhưng mình biết là bên Đại Thừa là cái tư tưởng của Trung Quốc, tư tưởng của Bát Nhã nó cao như thế nào và nó đi ra ngoài cái điều căn bản như thế nào. Thì năm giới này thì ai cũng biết là không cần nói nhiều. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ Kim Khẩu của Thế Tôn như vậy. Những phụ nữ khác sanh con sau khi đã mang thai 9 tháng 10 ngày. Nhưng mẹ của Bồ Tát thì không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát mang thai Bồ Tát đúng 10 tháng rồi mới sanh. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu siêu việt của Thế Tôn. À, nhớ kỹ ha. Nãy con Phật tử nào nó phải vào Hồng Mai Gia mang thai tới tử 10 tháng đúng. Mà bình thường quý vị chắc cũng có người mang thai 10 tháng hả? À, cũng có. À, thì cũng có. Hoặc là lâu hơn nữa. Như lão tử sinh ra là đã già rồi, sinh ra là tóc bạc rồi, cho nên kêu là lão tử, sinh ra là tóc đã bạc. Lão là già mà tử là con, tức là con già, con già, con già. Đúng rồi, lão là già mà tử là con. Rõ ràng là 9 tháng 10 ngày, nhưng mà trong kinh Đại Bảo Tích, phẩm nhập thai tạng giới mà tôi mới vừa nói đó, nó rất là rõ. Cái tuần lễ thứ nhất đó, nó tượng hình như thế nào, tuần lễ thứ hai nó tượng hình như thế nào, tuần lễ thứ ba nó tượng hình như thế nào, tuần lễ thứ tư nó tượng hình như thế nào, thì cho tới 54 tuần, mạch nào sinh này kia, rồi Đức Phật nói là mình có tới 404 thứ bệnh, là bây giờ hộ bác sĩ không nhớ được mấy bệnh, nhưng không nhớ hết. Gió là có 101 bệnh, đất có 101 bệnh, nước có 101 bệnh, lửa có 101, mỗi người trong mình có là chừng đó thứ bệnh đó. Thế thì ở đây là Bồ Tát sinh, Bồ Tát được thọ thai là 10 tháng. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ Kim Khẩu của Thế Tôn như vậy. Những phụ nữ khác thường ngồi hay nằm khi sanh con, nhưng mẹ của Bồ Tát thì không phải như vậy. Mẹ của Bồ Tát đã đứng khi sanh Bồ Tát. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu siêu việt của Thế Tôn. Cái này đúng không? Đối với Đại Thừa. Đúng. Tức là khi Hoàng hậu Mai Gia mà từ Kapilavastu, tức là cung thành Kapilavệ đó, đi về quê mẹ của mình để sanh, thì đến vườn Lâm Thị Ni thì bà chuyển dạ, vậy cho nên các cung nữ làm vòng vai để bà hạ sanh thái tử. Vì vậy cho nên lúc đó thì đứng và con thấy có trên trời dưới đất không nghe. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ Kim Khẩu của Thế Tôn như vậy. Khi Bồ Tát ra đời từ bụng mẹ, trước tiên là chư thiên đã đón nhận Ngài, sau mới đến loài người. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu siêu việt của Thế Tôn. Tức là Ngài gặp chư thiên trước chứ không có gặp người trước. Quý vị thấy là khi mà vẽ cái hình mà đản sanh của Thái tử là có gì? Chư thiên đến đón rước, còn mình ai rước? Có bà mụ rước ha. Bà mụ rước mình ra khóc oe oe ha. Mình sinh ra thì hai tay thì nắm lại, còn Thái tử sinh ra sao? Để coi thế trong này có nói chỉ không ha, rồi quý vị biết. Con đã nghe và ghi nhớ lời từ Kim Khẩu của Thế Tôn như vậy. Khi Bồ Tát ra đời từ bụng mẹ, Ngài không chạm đất, bốn vị thiên nâng đỡ Ngài, đặt Ngài trước mẫu hậu và thưa: Hoàng hậu hãy vui mừng, hoàng hậu đã sanh được một bậc vĩ nhân. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu siêu việt của Thế Tôn. Đây là lời của Ngài A Nan. Chân đi không chạm đất, cái này thì còn nhân cách quá hơn là Đại Thừa. Còn mình là Thái tử đi đâu? Đi trên mặt đất. Đi hoa sen, trong này không có nó hoa sen, chút nữa sẽ thấy. Chân không đi trên mặt đất, nhưng mà nếu mà muốn hóa hiện thì chư thiên hóa cũng dễ thôi. Hóa hiện thì cũng dễ, tại vì chư thiên có thần lực. Thì cái niệm của Đại Thừa nó cũng không có sai trong cái vấn đề này. Nhưng mà mình thấy là có những cái thần biến như vậy, tại vì mà một cái bậc vĩ nhân, một cái bậc Bồ Tát khi ra đời nó phải khác thường với lại một cái chúng sanh như chúng ta này. Con đã nghe và ghi nhớ lời từ Kim Khẩu của Thế Tôn như vậy. Khi Bồ Tát ra đời từ bụng mẹ, Ngài sanh ra thanh tịnh, trong sạch, không bị nước chất lỏng, máu hay bất cứ chất dơ bẩn nào làm ô nhiễm. Giả sử có một viên ngọc đặt trên một tấm vải mịn thì viên ngọc không làm vấy bẩn miếng vải, và miếng vải cũng không làm viên ngọc vấy bẩn. Vì sao? Vì cả hai đều trong sạch. Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra cũng như vậy, Ngài sinh ra thanh tịnh.